Xin chào toàn thể các bạn anh em trẻ trong hội thánh Tin Lành Houston. Cảm ơn mục sư Bạch đã có lời giới thiệu. Và như lời mục sư Bạch mới nói thì không có nhắc đến báo thông công. Thì xin giới thiệu số mới nhất. Quý vị thấy cái bức hình này rất là lạ phải không? Không biết là có ai đoán được là tôi chụp cái bức hình này ở đâu không? Hầu hết những cái về báo công công thì do tôi khi nào đi đây đó thì có cơ hội tôi sẽ chụp hình. Cái bức hình này nó giống như là cái ngôi mộ trống phải không? Nhưng mà thật ra thì nó là Việt Nam, là cái đảo, cái đồng Tiên Cung ở vịnh Hạ Long. Và khi tôi vừa mới bước vào, tôi đến đây cách đây mấy năm, tôi trở về cách đây mấy năm thì khi vừa mới bước vào trong đồng đó tôi thấy mọi khi ánh sáng nó chiếu vào, tôi liền chụp lên đấy. Tôi sợ nguy che hoặc là nó mất đi. Cuối cùng chúng ta có cái hình như thế này. Nên tuy nhiên cái hình này chỉ là cái để tôi giới thiệu cái tờ báo thông công. Nhưng cái chính á, ở trong này quý vị sẽ thấy có một cái một mấy trang nói về đài phát thanh nguồn sống. Thì tôi đã hồi Chúa tại đài phát thanh nguồn sống từ năm 1990 đến đây đến nay. Và trong cái những cái trang nói về đài nguồn sống thì có một số những cái tin tức mà tôi mong rằng chúng bạn anh em sẽ có thể biết để hỗ trợ để cầu nguyện. Tuy nhiên tôi cũng xin gửi đến chúng bạn anh em sẽ tôi chỉ đem theo một số những cái CD tiêu biểu. Đây là hai cái CD tiêu biểu nói đây là hai CD truyền giảng, phần túi truyền giảng có những bài thánh ca rất là hay. Đại cuộc sống cũng muốn gửi tặng đến các con cái của Chúa. Tuy nhiên vì tôi chỉ đem có mấy cái thôi nên quý vị nào cái này là first come first serve. Cho nên tôi xin bắt đầu quý vị nào trong ban chấp sự có thể đem xuống là ai mà giơ tay trước thì có thể nhận về. Cái mục đích ấy, là để không phải là đối quý vị giữ để cho quý vị nghe. Quý vị nghe xong rồi thì quý vị tặng cho một người bạn chưa tin Chúa. Sau khi tặng rồi thì một tuần sau, hai tuần sau quý vị phone hỏi người đó đã nghe chưa. Khi người đó chưa nghe thì bảo nên nghe. Và nếu người đó đã nghe rồi đó thì chúng ta có cơ hội để trao đổi. Nhưng mà quý vị phải nghe trước, bởi vì nếu không quý vị không biết tôi nói cái gì trong này. Và tôi có thể nói một lời rất là vắn tắt. Tôi đã cố gắng cô đọng để có thể trình bày tin lành cứu rỗi của Chúa ở trong mỗi cái CD đều một cái CD độc lập. Nếu họ nghe và họ có tấm lòng mềm mại, họ tin Chúa thì họ tin Chúa. Và nếu họ nghe rồi mà họ không tin Chúa thì có nghĩa là họ không tin Chúa. Cho nên đây là cơ hội chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho họ. Và khi quý vị đã tặng họ cái này rồi thì tôi cũng nghĩ rằng mình đã làm phần lớn cái bổn phận của mình đối với người bạn của mình, và mình không có hối tiếc gì cả. Và tại vì nếu họ nghe mà họ không tin thì không biết có cách nào giải thích rõ ràng hơn nữa. Tôi đã cố gắng cô đọng lại để có thể trình bày rất là rõ ràng, mong rằng bạn của chúng ta sẽ tin Chúa. Và đó là mục đích để giúp cho các bạn anh em trẻ, nhiều khi chúng ta không biết nói như thế nào, không có đủ thì giờ để nói, thì cái CD này giúp thay cho chúng ta làm được đó. Và chúng ta có thể nói là mình đã làm tròn một phần nào trách nhiệm đối với Chúa và đối với người thân của mình. Quý vị nào ai cần thì xin quý vị ra tay. Và nếu ai mà không có ở đây thì xin quý vị liên lạc qua với đài nguồn sống, qua cái tờ ở trong báo công công này thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị. Những người nào mà không có hôm nay đó, thì có thể gửi về thông báo chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị. Cái này là hoàn toàn là miễn phí nên là quý vị không phải trả tiền. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với và nếu hội thánh ở tại đây mà có phương tiện mà duplicate hay là burn nó ra thì quý vị tự nhiên làm cái chuyện đó để chúng ta có thể dùng cho ban chứng đạo trong hội thánh hoặc là con cái Chúa trong hội thánh. Chúng tôi mong rằng quý vị có thể in ra nhiều bản hơn nữa để có thể sử dụng trong hội thánh. Phần trăm đó không phải chỉ là bài giảng, nhưng có những bài hát, những bài thánh ca rất là hay và sẽ giúp cho những người nghe có thể đến với Chúa. Khi chúng ta trở lại cái lời Chúa ở trong Matthew đoạn 6 câu 5 đến câu 15, quý vị biết rằng khúc kinh thánh này nó nằm ở trong một cái bối cảnh rộng hơn, lớn hơn, đó là cái bài giảng trên núi. Ở trong kinh thánh đó thì có những đoạn kinh thánh, có những phân đoạn kinh thánh mà tôi giới thiệu với quý vị là nếu chúng ta muốn được khích lệ chính mình qua lời của Chúa thì có những phân đoạn kinh thánh mà khuyến ngoại nhân thì em cần phải đọc đi đọc lại hàng năm hay là hàng 6 tháng. Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, đó là bài giảng trên núi. Phúc âm Giăng đoạn 13 đến đoạn 17, đó là bài thuyết giảng trên phòng cao. Tôi chỉ giới thiệu hai cái phúc đó, hai những cái đoạn kinh thánh đó. Quý vị đọc lại, quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời của mình, những suy nghĩ của mình về Chúa, về đạo Chúa nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Tôi thường làm cái chuyện đó, thường xuyên đọc lại. Và càng đọc lại thì tôi thấy rằng đời Chúa nó giống như là cái giếng rất là sâu, múc mãi mà không bao giờ hết. Cho nên mong rằng chúng bạn anh em sẽ xin nhớ Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 là bài giảng trên núi. Giăng đoạn 13, 14, 15, 16, 17 bài thuyết giảng trên phòng cao là những lời tâm huyết của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Chúa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ cùng nhau suy gẫm một phần rất là nhỏ ở trong bài giảng trên núi, nói về sự cầu nguyện. Cầu nguyện với Cha, vì hôm nay là ngày Father's Day, cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ về một người Cha toàn hảo của chúng ta là Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng suy nghĩ đến cái khía cạnh làm thế nào để chúng ta có thể tương giao và kết nối với Cha qua một phương tiện rất là đơn giản, rất là dễ dàng, đó là sự cầu nguyện. Cái phân đoạn kinh thánh của chúng ta hôm nay rất là quen thuộc. Học phân đoạn kinh thánh này thì giống như chúng ta trở lại một cái khu vườn xưa, trở về một ngôi nhà cũ, mong rằng những cái quen thuộc sẽ giúp cho chúng ta có thể nhận ra những cái thay đổi, những cái hình ảnh mới mà bấy lâu nay chúng ta không thấy. Năm 1998, tôi trở về Hà Nội sau 44 năm. Thú thật là chưa bao giờ tôi trở về một cái chốn xưa mà lại thấy xúc động như vậy. Buổi tối đầu tiên, tôi lặng lẽ đi quanh Hồ Hoàn Kiếm với một tâm trạng nao nao, pha trộn với những hình ảnh xa xưa mà quen thuộc với những cái ngay trước mắt mà lại hoàn toàn xa lạ. Và lời Chúa ở trong Matthew đoạn 6 câu 6 là cái hình ảnh đó, là cái tâm trạng đó. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đứng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Câu kinh thánh rất là quen thuộc phải không? Hầu hết mọi người tín đồ lâu năm đều biết câu kinh thánh này. Nhưng mà câu kinh thánh này nó nói đến hai điều rất là quen thuộc nhưng rất là mầu nhiệm. Cái điều thứ nhất đó là nói đến cái đặc ân cầu nguyện. Không có một cái cell phone nào dù đa năng đến đâu có thể gọi được Đức Chúa Trời. Trong khi đó, cầu nguyện là phương tiện để liên lạc với Chúa Trời nhanh và hữu hiệu nhất trong tất cả mọi tình huống bình thường cũng như khi nguy cấp. Quý vị dùng cell phone chúng ta biết rồi, có khúc mà chúng ta đến nó là mất sóng, hết pin, lộn số. Nhưng mà khi quý vị dùng cái cell phone là cái sự cầu nguyện đó thì không bao giờ chặt, lúc nào cũng kết nối được tức khắc, instantly, trong một giây phút hoặc một tiếng kêu mà tiếng kêu đó sẽ được đáp ứng. Chúng ta gọi cell phone, cái người mà chúng ta gọi họ không có turn on, họ đều về xe, họ quên ở đâu đó không trả lời, rất là buồn, rất là lo lắng trong những lúc mà chúng ta cần cấp ở ngoài đường. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn được đáp ứng. Quý vị có nhận ra cái đó không? Quý vị sử dụng cell phone mỗi ngày nhưng không biết rằng cầu nguyện nó hơn cái cell phone hàng triệu lần. Cái người đáp ứng đó là gì? Là Cha của mình. Không phải là người cha bất năng như cha của chúng ta hay là cha đã chết rồi, như là người cha hằng sống, yêu thương chăm sóc chúng ta. Chỉ mong rằng chúng bạn nhân kém sẽ nhìn có cái nhìn mới đối với Đức Chúa Trời là Cha, và đối với cái sự cầu nguyện tương giao với Cha qua một đoạn kinh thánh rất là cụ thể, rất là quen thuộc. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và học đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Ở trong Matthew đoạn 6, từ đầu cho đến đây, cho đến khúc này, thì Chúa nói đến có những cái điều mà người Do Thái rất là trân quý. Và ba điều đó là gì? Bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Ba điều đó là ba điều có thể là người Do Thái coi rất trọng, và họ thường thực hiện một cách công khai cho mọi người thấy rằng họ là những người tin kính. Bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Vì thế những người Bồ Đạo thường thực hiện những việc này một cách công khai để gây ấn tượng với cộng đồng rằng mình là người tin kính Chúa. Tất nhiên là cũng có những người bố thí, cầu nguyện hoặc kiêng ăn một cách chân thành trong một mức độ nào đó, nhưng đa số làm việc lành và cầu nguyện ở nơi công cộng để được tiếng khen, để được kính nể, để được tôn trọng. Ngày hôm nay thì ít ai cầu nguyện để khoe khoang cái sự tin kính của mình, vì đối với chúng ta cầu nguyện có rất là nhiều nan đề. Không phải anh em chẳng có thấy rằng cái sự cầu nguyện của mình có nhiều nan đề không? Vâng, có nhiều người, một số người gật đầu. Tôi thì tôi thấy rằng sự cầu nguyện rất là nhiều nan đề. Cái nan đề thứ nhất là chúng ta, đối với anh em, cái nan đề thông thường nhất là gì? Đối với sự cầu nguyện là gì? Cái nan đề lớn nhất của sự cầu nguyện đó là gì? Là không cầu nguyện. Không cầu nguyện là một nan đề. Và quý vị có thấy như vậy không? Không cầu nguyện là một nan đề. Hay là chúng ta thiếu cầu nguyện? Thiếu cầu nguyện cũng là một nan đề. Sở dĩ chúng ta không cầu nguyện hay là thiếu cầu nguyện thì nó cũng có cái lý do. Đó là tại vì lời cầu nguyện của chúng ta không được nhận, cho nên chúng ta cầu nguyện qua loa, chúng ta cầu nguyện chiếu lệ, chúng ta cầu nguyện lặp đi lặp lại. Tất cả những cái nan đề này liên quan đến sự cầu nguyện, nó xuất phát từ cái nan đề gốc, đó là chúng ta không biết rõ mục đích chính yếu của sự cầu nguyện, đó là tương giao với cha. Tôi nhắc lại, cái mục đích chính yếu của sự cầu nguyện là tương giao với cha. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 thì Chúa đưa ra những lời dạy như tôi đã nói liên quan đến bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Và cái nguyên tắc chung mà Chúa dạy liên quan đến bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn đó là phải thực hiện những việc này một cách kín đáo, mà cái ý chính là không dùng việc lành để cầu danh, để được tiếng khen. Thí dụ Chúa bảo là khi các ngươi làm việc lành, đừng có cho tay phải biết việc làm của tay trái. Quý vị thấy Chúa Giêsu có một trí tưởng tượng rất là phong phú phải không? Rất là hay. Chúa bảo rằng đừng cho tay phải hay là đừng cho tay trái tay tả hiểu. Đừng cho tay tả biết việc làm của tay hữu, hay là đừng cho tay trái biết việc làm của tay phải. Trong thực tế mình có làm được chuyện đó không? Không được. Nhưng Chúa bảo mình phải làm cái chuyện đó. Có nghĩa là hàm ý là gì? Có nghĩa là chúng ta nên làm việc lành một cách kín đáo, không phải là để được tiếng khen, không phải là để cầu danh. Trong sự cầu nguyện, trong lời dạy về sự cầu nguyện thì chúng ta thấy Chúa dạy rất là chi tiết, và Chúa còn đưa ra một cái bài cầu nguyện mẫu, và qua đó chúng ta có thể rút ra được nhiều nguyên tắc liên quan đến sự cầu nguyện. Và như câu 6 ở câu Kinh Thánh căn bản của chúng ta: khi ngươi cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đứng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vào phòng riêng đóng cửa lại tất nhiên là để cho người ta không thấy, nhưng mà vào phòng riêng đóng cửa lại để cho người ta không thấy nó chỉ là mục đích phụ. Và cái mục đích chính là gì? Là để chúng ta có một cái thì giờ riêng tư, hoàn toàn riêng tư và tĩnh lặng với Chúa. Không có một cái hình ảnh nào trong sáng thiêng liêng như hình ảnh của Chúa Giêsu cầu nguyện được Mác mô tả ở trong Mác đoạn 1 câu 35. Tôi mong rằng quý mọi anh em chị em cũng nhớ cái câu Kinh Thánh này, tại vì câu Kinh Thánh này nó gợi cho chúng ta hình ảnh của chính Chúa Giêsu cầu nguyện. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra nơi vắng vẻ, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúa Giêsu rất cẩn thận canh giữ cái giờ yên tĩnh thiêng liêng này trong cả không gian và thời gian cầu nguyện. ngày dậy sớm, tức là trong cái không gian đó, trong thời gian đó chưa có ai dậy cả, chưa có ai thức giấc. Và để cho chắc chắn hơn thì trong cái giờ tĩnh lặng sáng sớm đó, Chúa còn đi vào trong nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó, để trong cái thời giờ thiêng liêng đó không có ai làm lộn Chúa. Canh giữ hai lần, double the security, tăng lên gấp hai. Đã dậy sớm rồi chưa ai dậy, mà còn đi vào cái nơi vắng vẻ đó thì ai mà tìm thấy Chúa phải không? Cầu nguyện tại đó. Nguyên cái hình ảnh đó cho chúng bạn em chạm thấy rằng Chúa Giêsu coi cái giờ cầu nguyện nó quan trọng như thế nào. Và khi quý vị nhớ đến Mác đoạn 1 câu 35 thì nhớ đến cái hình ảnh đó và nhắc lại chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu phải không? Chúa Giêsu cần cái sự cầu nguyện tương giao với Cha như thế, mà chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta không cần phải không? Chúng ta cần, cần hơn Chúa nữa. Chúng ta biết là mình cần, nhưng mà chúng ta không muốn, không muốn. Cái vấn đề là chúng ta không muốn. Như vậy thì chúng ta thấy cái quan niệm sai lầm của sự cầu nguyện là chúng ta thấy Chúa không đáp lời, cho nên chúng ta ngưng cầu nguyện, không cầu nguyện nữa. Nhưng đó là cái sai lầm khi chúng ta suy nghĩ đến mục đích của sự cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là xin Chúa làm điều này điều kia, nhưng mà cầu nguyện là để có thời giờ ở riêng với Cha. Và đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Bao nhiêu người trong chúng ta thực sự muốn ở riêng với Cha trong giờ tĩnh nguyện, trong giờ cầu nguyện? Bao nhiêu người trong chúng ta thấy là cái thời giờ cầu nguyện nó hấp dẫn hay là nó lôi cuốn mình? Nếu chúng ta không thấy cái thời giờ cầu nguyện hay là ở riêng với Cha hấp dẫn hay là nó lôi cuốn với mình á, thì có cái gì sai chật trong đời sống của người tín đồ, nó làm cho chúng ta không thể nào tăng trưởng được trong mối tương giao với Cha. Trong gia đình của chúng ta thì có đứa con nào muốn có thời giờ ở riêng tâm sự với cha mẹ không? Nếu trong gia đình của chúng ta có những đứa con nó muốn có thời giờ ở riêng để tâm sự với cha với mẹ, như hồi nãy có lời phát biểu của các em thanh niên nói rằng đi học tốt nghiệp, đi học đi xa, rồi khi đi về tốt nghiệp về thì đi làm ngay, rồi giờ giấc của em đó với lại cha thì lại trái giờ nhau, không có thời giờ gặp gỡ tương giao với nhau. Nhưng mà chúng ta biết Chúa Trời thì sao? Chúa không có làm việc trái giờ với chúng ta. Chúa trực, Chúa trực điện thoại 24/24, 7 ngày trong một tuần để nghe chúng ta gọi điện thoại về nhà. Và chúng ta không gọi, là cha là mẹ thì chúng ta biết là con cái chúng ta đi xa mà nó không gọi về nhà, chúng ta có chán. Nó về nhà, cha lên phòng khách thì nó xuống bếp và cũng tránh nhau đó, phải không? Mà quý vị nhớ là cái hình ảnh mà tránh như thế là chúng ta nhớ cái hình ảnh nào? Khi mà cha con mà tránh nhau, con mà tránh cha thì chúng ta nhớ cái hình ảnh nào? Tôi đố quý vị đó, câu hỏi đố với những người ta, đố với anh ấy, quý vị cũng có thể. Cái hình ảnh nó xuất hiện đầu tiên là trong lịch sử của loài người, đúng không? Ở tại đâu? Ở vườn Eden phải không? Cha đến thăm, con rơi bụi trốn. Mà tại sao đi trốn? Something wrong, it's a problem with that, phải không? Cho nên nếu chúng ta không có thời giờ đến với cha thì chúng ta có nan đề rồi. Mà cha mẹ luôn luôn muốn con cái có thời giờ với mình, bây giờ nó không đến với mình thì mình vui, mình buồn. Mình buồn mà buồn mà không nói ra đâu có bắt nó được hả? Ngồi đây nói chuyện thì sao nói được, phải không? Thì nó cứ ngồi một đống đó thôi. Rồi mình muốn hỏi gì thế nó trả lời nhất dừng, phải không? Thì xong rồi, xong chưa ba? Xong chưa má? Má đã hỏi xong chưa? Ba đã hỏi hết chưa? Hết rồi hả? Con đi. Thì không biết lời gì, phải làm sao nó tìm mình, phải không? Nó nói chuyện với mình. Đức Chúa Trời chờ chúng ta như vậy. Đức Chúa không bắt ép chúng ta trong cái chuyện này được, chắc có chuyện cầu nguyện tương lai được. Chúng ta phải đến với Chúa một cách tự nguyện. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta đến với Chúa một cách tự nguyện trong giờ cầu nguyện đó, thì cái gương mặt Chúa nó rạng rỡ rất là chừng nào. Và quý vị nghĩ rằng khi mình đến với Chúa như thế, với cái tâm hồn, với tâm trạng, với suy nghĩ như thế đó, thì Chúa có dẹp qua những cái điều mà mình nói không? Chúa ghi nhớ, Chúa ghi nhớ. Cơ đốc nhân không có thời giờ riêng với Chúa thì đó là nguyên nhân của một đời sống tâm linh yếu đuối và không thỏa nguyện. Nhưng khi chúng ta coi mục tiêu của sự cầu nguyện là riêng với Chúa, không phải là để xin xỏ, nhưng là để suy gẫm lời Cha và ghi nhớ lời Cha, thì chúng ta sẽ thấy cái thời giờ đó rất là êm dịu, ngọt ngào. Như vậy thì cái mục đích chính của sự cầu nguyện đó là ở riêng với Cha. Và đó là ý nghĩa của điều Chúa Giêsu dạy rằng vào phòng riêng đóng cửa lại. Tất nhiên là để người ta không thấy, nhưng điều chính là để cầu nguyện với Cha ở nơi kín nhiệm. Tôi có thể nói thật rằng Chúa Giêsu rất là ghét hình ảnh của một người Do Thái đứng ở góc phố giơ tay cầu nguyện mà mắt đó thì láo lên ngó những người đứng xung quanh có ai nhìn mình hay là không, mong rằng họ sẽ nhìn mình thấy mình đang đứng giơ tay cầu nguyện. Chúa Giêsu rất là ghét cái hình ảnh đó, cho nên Chúa Giêsu bảo rằng khi người cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại để họ ở đó một mình với Cha không ai biết. Chúa muốn chúng ta khi cầu nguyện thì vào phòng riêng đóng cửa lại để ở một mình với Cha. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cái điều này là trong một phương diện Đức Chúa Trời rất là cô đơn. Quý vị có bao giờ có cái ý tưởng nghĩ rằng Đức Chúa Trời cô đơn không? Đức Chúa Trời rất là cô đơn, thực sự rất là cô đơn. Và Chúa muốn mình đến với Chúa để tâm sự, để giấc rộ. Chúa biết tất cả những gì mà mình cần, Chúa biết tất cả mọi gì, những điều gì mình suy nghĩ, Chúa biết rõ tâm trạng của mình. Nhưng Chúa muốn mình nói ra. Nhìn đứa con của mình biết là nó đang lo lắng và nó đang có cái chuyện buồn hả? Nó đang sợ hãi, nó đang như thế nào đó. Mà mình mong rằng nó nói với mình, đừng để mình phải tra khảo, đừng để mình phải hỏi, phải không? Tự động nó nói với mình, bà ơi, con có cái chuyện này, nó nói với bà, mình nghe không? Đó là cái điều mà Chúa muốn mình đến với Chúa, vì Chúa rất là cô đơn. Và Chúa muốn chúng ta, Cha muốn chúng ta thường xuyên ở riêng tâm sự với Cha. Nhưng Chúa biết rằng cái điều này cũng rất là khó đối với chúng ta. Và tôi chứng đến một số câu kinh thánh để cho quý bạn biết là Đức Chúa Trời mong chúng ta đến với Ngài. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng biết rằng mình đến với Chúa cũng rất là khó. Nói thì là dễ, nhưng mà trong thực tế rất là khó. Cho nên Đức Chúa Trời đã trao cái trách nhiệm này cho Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta, lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu nguyện thế cho chúng ta. Đức Thánh Linh là đứng kêu lên ở trong lòng chúng ta rằng Abba, Cha. Từ chúng ta không nhận ra điều đó, từ chúng ta không có cái khao khát gọi Đức Chúa Trời bằng Cha và đến với Đức Chúa Trời như là con đến với Cha, Đức Thánh Linh phải làm điều đó để khích lệ chúng ta, để giúp cho chúng ta cảm nhận rằng chúng ta là con và Ngài là Cha, và Ngài đang mong chúng ta đến với Ngài, cư chuyển với Ngài. Và Chúa Giêsu bảo rằng khi chúng ta cầu nguyện vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha, Cha ngươi ở trong chỗ kín nhiệm sẽ thở cho ngươi. Chúa có nói chơi không? Khi Chúa dạy về sự cầu nguyện, Chúa nói như vậy: Cha ngươi là đứng thấy ở trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Quý vị nghĩ là khi chúng ta đến với Chúa trong cái chỗ kín nhiệm và cầu nguyện với Cha, thì Chúa có giữ lời hứa của Ngài không? Là ban thưởng cho chúng ta. Và tôi hỏi chúng mày anh em chị em là Chúa ban thưởng cái gì? Chúa ban thưởng cái gì? Chúa ban thưởng cho chúng ta cái tình thương và cái mối thông công với Ngài. Cái tình thương và mối thông công với Ngài. Cũng vậy nha, chị em có nghĩ là cái mối thông công giữa mình, giữa người thân của mình là một sự ban thưởng. Các ông, các bà là vợ chồng, chúng ta có thể, chúng ta có thấy rằng những thì giờ mà chúng ta dành riêng hàng tuần để đi ăn với nhau, để ở riêng với nhau, con cái cho nó đi chỗ khác, hai vợ chồng thôi, thì có thể là cái bữa ăn đó có thể là ngon hoặc là dở hoặc là như thế nào đó, nhưng cái phần thưởng chính là gì? Là hai người để có thì giờ với nhau, phải không? Và chính cái đó là cái phần thưởng, phải không? Cũng mà anh em chị em có thấy điều đó không? Có lẽ là các ông chỉ thấy là mình được ăn tiệm ăn ngon, phải không? Nhưng mà đối với các bà thì ăn ngon là một phần nhỏ thôi. Nhưng mà được đi với đâu, nói chuyện với ông, không có thì giờ riêng với ông, không bị phiền hà gì. Đó là cái phần thưởng rất là sâu xa. Và khi đứa con nó đến với mình, nó tâm sự với mình được thưởng mà nó cũng được thưởng. Không phải là được cái gì cả, nhưng cái thì giờ không tôn với nhau. Phần thưởng của cha chính là sự hiện diện rất gần, rất thật của cha trong linh hồn của chúng ta. Và trong sự hiện diện thiêng liêng đó, tất cả mọi phiền ưu, lo lắng, buồn giận, cay đắng trong lòng của chúng ta tiêu tan. Vì những điều đó không thể nào tồn tại, những cái buồn lo, những cái cay đắng, những cái sợ hãi trong lòng của chúng ta không thể nào tồn tại trong cái sự hiện diện êm dịu đến thần thánh của cha được. Tôi không nói lý thuyết, nhưng mà tôi chứng dẫn kinh thánh cho quý bà nha, chị em. Vua David đã nói lên cái kinh nghiệm đó ở trong Thi Thiên đoạn 16 của 11. Xin ghi nhớ cái địa chỉ này, Thi Thiên đoạn 16 của 11. Trước mặt Chúa có chọn sự quái lạ, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, là sao chúng ta tiếp tục phiền ưu, lo lắng, buồn giận, cay đắng được, phải không? Trước mặt Chúa có chọn sự quái lạ, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Như vậy thì mục đích chính của sự cầu nguyện đó là có thì giờ ở riêng với cha. Tôi mong rằng quý bà anh em chị em sẽ ghi nhớ điều đó. Tuy nhiên, trái nghĩa với lại thông công, trái nghĩa với tương giao là gì? Chúng ta đi đến một cái chỗ đau nhói trong lòng chúng ta. Khi nói đến là tương giao là vui vẻ, là sung sướng, là ngọt ngào, là thông cảm, phải không? Chúng ta thấy nó rất là dễ. Mà đôi khi chúng ta phải dùng những cái hình ảnh tương phản để làm cho những cái gì tích cực mạnh hơn, ghi nhớ lâu hơn. Như vậy thì trái nghĩa với tương giao là gì? Là rút lui, là cắt đứt quan hệ, là không liên lạc hay mất liên lạc. Những cái từ ngữ này làm cho lòng của chúng ta quặn thắt, phải không? Chúng bạn nha, chẳng có biết rằng bài giảng trên núi trong Ma-thiêu đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 hầu hết là nói về một điều rất là quan trọng. Có ai biết được cái điều quan trọng không? Tôi lại có một câu đố kinh thánh khác không? Tôi đố với mọi anh em chị em, trong cuộc đời của chúng ta, cái điều gì quan trọng nhất? Thí dụ như nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không biết cái điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì quý vị nghĩ có nguy hiểm không? Nguy hiểm đó là tại vì như vậy là cuộc đời chúng ta không có mục đích, không? Nếu mà có mục đích thì mục đích quan trọng nhất là cái gì? Như vậy thì tôi hỏi cũng bạn nha, chẳng cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là cái gì? Khi quý vị mà không trả lời được đó, mà tôi đưa ra cái câu trả lời đó, thì tôi nghĩ là quý vị sẽ nhớ và nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là các mối quan hệ. Thử tưởng tượng tất cả mọi người đều giận mình, vợ giận mình, con giận mình, bạn bè giận mình, bỏ mình đi hết, quý vị có sống nổi không? Không sống nổi đâu, quý vị sẽ tự tử đó. Trên những cái mối quan hệ rất là quan trọng, mình tưởng nó mỏng manh, nó dương như khói, nhưng nó rất là quan trọng. Tại vì khi chúng ta buồn giận người khác, khi bất hòa với tất cả mọi người, trục trặc với Đức Chúa Trời và bất hòa với mọi người, thì chúng ta chỉ có một con đường thôi. Quý vị biết rồi, không chịu nổi, phải không? Ma-thiêu đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 hầu hết nói về các mối quan hệ, nói về các mối quan hệ. Khi người ta vả các người bên hữu đưa mắt lên tạm để làm sao? Để giữ cho cái mối quan hệ nó không xấu hơn không? Vậy là chúng ta vả lại thì sao? Tiêu rồi phải không? Mối quan hệ càng nặng hơn. Rồi thì Chúa bảo rằng khi ngươi đem dâng của lễ lên đền thờ để dâng của lễ, nếu nhớ lại mình có điều gì bất hòa với anh em mình thì để của lễ nơi bàn thờ, trở về giảng hòa rồi hãy đến mà dâng của lễ. Chúa rất là khôn ngoan. Chúa không bảo chúng ta là khi đem của lễ lên đền thờ mà nhớ đến mình còn có mối bất hòa với ai thì đem của lễ về giải hòa và hãy đến dâng của lễ, không. Chứ bảo rằng để của lễ ở bàn thờ, để lại mà đi về người không á, đi về người không mới có trở lại không? Nếu mà mình đem của lễ về mình về luôn á, để của lễ ở bàn thờ về giải hòa sao trở lại? Tất cả các mối bất hòa phải giải quyết, không thể không giải quyết. Và nếu quý vị cứ mời anh em chạm tập lại mà tiêu đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, quý vị sẽ thấy Đức Toàn nói về các mối quan hệ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng có mối quan hệ rất là cần thiết, và mối quan hệ căn bản là giữa chúng ta với Chúa. Tại sao tôi nói là cái mối quan hệ căn bản là giữa chúng ta với Chúa? Nó có cái mối liên hệ gì? Trong các bài giảng của sứ đồ Phaolô cho các triết gia ở tại Athens, thủ đô của Hy Lạp, tôi nói một câu rất là quan trọng. Ông bảo rằng là ở trong cái Chúa Trời chúng ta sống, động và có. Có nghĩa là trong cái Chúa Trời chúng ta hiện hữu. Không, ở trong cái Chúa Trời chúng ta không hiện hữu, chúng ta không sống, chúng ta không tồn tại. Có nghĩa là gì? Nếu mà giữa chúng ta và Đức Chúa Trời mà không có mối quan hệ thì cái mối quan hệ nào mới là quan trọng? Mối quan hệ với cái đấng ban cho chúng ta sự sống và sự tồn tại hiện hữu là cái mối quan hệ gốc, phải không? Sau đó mới có thể có. Nếu chúng ta không tồn tại, không người nữ thì chúng ta không sẽ không có mối quan hệ với ai cả. Cho nên vì thế cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Trời là quan trọng nhất. Nhưng nếu chúng ta không có được cái mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, một cách sống động, tất cả những cái khác vui, phải không? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta có thể thấy được điều này. Ở trong Galati đoạn 4 câu 6 câu 7 tôi nhắc lại cái ý mà đã nói hồi nãy. Đó là vì chúng ta đến với Chúa rất là khó, cho nên Đức Chúa Trời đã phù trợ chúng ta qua quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp cho chúng ta có thể kết nối với Đức Chúa Trời, không phải bằng sức, bằng cố gắng của chúng ta, nhưng bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Quý vị có thể nhớ thêm một câu kinh thánh nữa là trong Galati đoạn 4 câu 6 câu 7. Vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A Ba Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của Đức Thánh Linh để có thể kết nối với Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể thực sự thương với Đức Chúa Trời là Ba ơi. Chữ A Ba trong tiếng Aram nó có nghĩa là Ba ơi. Quý vị cầu nguyện với Chúa, quý vị lạy Cha chúng con hay là lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con hả? Nhưng mà quý vị thử nói với Chúa rằng Đức Chúa Trời ơi, Ba ơi, quý vị sẽ thấy nó thay đổi. Quý vị sẽ thấy thay đổi rất là lớn trong mối quan hệ đó. Việc chúng ta sẽ đi nhanh đến cái nội dung của sự cầu nguyện, của lời cầu nguyện. Nói thật là khi nói đến nội dung của lời cầu nguyện thì chúng ta dựa vào cái bài cầu nguyện mẫu, là bài chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện lạy Cha chúng, lạy Cha chúng con, hay là cầu nguyện chung nữa, phải không? Tất cả mọi người đều thuộc. Tôi hỏi là quý ngoại nhân chẳng có ai ở đây mà trong này mà không thuộc bài cầu nguyện chung không? Ai mà không thuộc giơ tay cho tôi biết. Quý vị học giáo lý bắp tem lại, phải không? Nếu quý vị không thuộc, tất cả chúng ta đều thuộc. Chúng ta thuộc đến nỗi mà quá thuộc, quá thuộc đến nỗi chúng ta thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa. Tại sao các cái nhà họa sĩ họ vẽ những hình rất là đẹp, hay là các cái nhiếp ảnh gia họ chụp những cái hình rất là đẹp ở những nơi rất là quen thuộc? Ví dụ như là cái tháp Eiffel ở Paris, phải không? Có 1 triệu người họ chụp cái hình đó rồi. Cho nên một cái nhiếp ảnh gia nào mà muốn chụp cái tháp Eiffel đó phải tìm một cách mới. Chứ còn nếu không á thì cái hình đó sẽ như một triệu cái hình khác thôi, không hay, không có gì hay cả. Và thậm chí có người đó lao lên trực thăng để chụp xuống. Chụp sáng không được thì chụp chiều, chụp cái lúc sương mù, chụp hôm vừa lúc cơn mưa đó, tìm đủ mọi cách để làm cho cái tháp Eiffel rất là quen thuộc đó nó trở thành mới. Cái bài cầu nguyện chung này chúng ta đã đọc một triệu lần rồi phải không? Cho nên chúng ta thấy nó mất hết cả ý nghĩa. Cho nên buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ học lại để chúng ta thử xem nó có cái gì mới đối với chúng ta không. Và nếu mà chúng ta đọc như là một cái như là một gọi là cái gì, như là một cái câu thần chú đó, thì chúng ta sẽ bỏ cái đó đi, chúng ta sẽ thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta. Có nhiều người đọc bài cầu nguyện chung giống như đọc thần chú rồi đó mà không hiểu ý nghĩa nó là cái gì cả, thì đây là cơ hội chúng ta nhìn lại hay đi lại đường xưa lối cũ, để đường xưa lối cũ có cái gì mới không ạ? Có cái gì mới, nếu chúng ta không có kinh nghiệm thì sẽ không có cái kinh nghiệm đó. Và tôi có thể nói là cái khái niệm Đức Chúa Trời là Cha, có thể nói là cái khái niệm táo bạo hơn hết trong tất cả mọi suy nghĩ của con người. Khi chúng ta chỉ biết, cần biết một cái phần rất nhỏ về Đức Chúa Trời là chân thần, là đứng tạo hóa, là đứng chủ thể muôn loài. Hồi nãy thì sư Bạch cũng có nhắc đến cái ý này, tức là chúng ta chỉ cần suy nghĩ đến một vài thuộc tính của Đức Chúa Trời là đủ để cho chúng ta có thể thấy choáng váng trước cái tính chất lớn lao, vĩ đại, cao cả, uy nghi cùng tột của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời là thần linh, là chân thần. Chúng ta là tạo vật, là con người có thân xác bị giới hạn trong thân xác. Tâm trí của chúng ta không thể nào quan niệm đầy đủ rõ ràng về một đấng thần linh vô hình mà hiện hữu. Hơn nữa, Ngài hiện hữu trong cõi vĩnh hằng, nghĩa là Ngài có từ trước vô cùng muôn đời và còn mãi muôn đời. Ngài là Yahweh, là thượng đế vô thủy vô chung, Ngài toàn năng, toàn tại, toàn chi, toàn ái. Ngài là đấng tạo hóa vô cùng vĩ đại và cao cả, và đó là Cha của chúng ta. Ý tưởng này có thể làm cho linh hồn chúng ta rung động. Chúng ta thấy đấng lớn lao vĩ đại như thế là Cha của chúng ta. Nhưng mà cái ý tưởng làm chúng ta rung động kinh khủng hơn nữa là gì? Đấng lớn lao vĩ đại như thế là Cha của mình mà mình rất ít muốn đến với Cha. Thê thảm hơn, cái ý tưởng nó thê thảm hơn. Tôi muốn làm cho quý vị cảm thấy mình mắc tội, nhưng mà đây là chân lý ở trong lời Chúa, và lời Chúa thì cáo trách chúng ta. Và nếu quý vị cảm thấy mình bị cáo trách đó, thì quý vị đang ở trong cái tâm trạng đúng rồi. Nhưng mà quý vị thấy tỉnh bơ đó thì coi chừng, chúng ta chưa có một cái mối liên hệ nào với Chúa. Chúng ta cầu nguyện là để tôn thờ Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như trên trời. Phần lớn cái trong cái bài mẫu mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ không phải là xin cho mình, nhưng là ca ngợi, là tôn thờ Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Đây là cái lời đầu tiên thiết lập cái mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời là Cha. Chúng phải cảm ơn Chúa Giêsu vì đã dạy cho các môn đồ cái lời cầu nguyện này. Chúa dạy cho chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha, Chúa cho phép chúng ta được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Dù Cha ở trên trời, con ở dưới đất, nhưng con có thể đến được với Cha bằng đức tin ở trong tích tắc rất là dễ dàng. Con có Cha ở trên trời, cho nên dù con ở trên trời góc biển nào thì Cha cũng thấy con, biết con và rất gần con. Và như hồi nãy chúng ta đã nói, cái nan đề của chúng ta trong sự cầu nguyện là chúng ta không muốn đến với Cha, không muốn thực sự ở riêng với Cha, không muốn thực sự tương giao với Cha. Chúng ta chạy trốn Cha, giống như Adam và Eva ngày xưa chạy trốn Chúa Trời. Danh Cha được tôn thánh, danh Cha rất là thiêng liêng, rất là thánh, không được phép xúc phạm. Người Do Thái không dám nói đến danh Đức Chúa Trời vì rất là tôn kính. Các ký lục Do Thái mà khi họ sao chép kinh thánh đến tên Yahweh thì họ phải rửa bút đi và chấm mực mới. Mỗi một lần đến cái chữ Yahweh, họ rửa cái cây viết đi, hoặc có khi họ lấy một cái cây viết mới, chấm mực mới, viết cái tên nó, rất là tôn kính ngài Chúa. Chúa đã mặc khải về ngài trong danh ngài cho Môi-se, như ở trong sách Ai Cập chương 3 câu 13 14. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: này, tôi xin đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên ngài là gì, chi thì tôi nói cho họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi ngài lại rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Yahweh có nghĩa là Jehovah, là đấng tự hữu hằng hữu, tự ngài có và ngài tồn tại cho đến muôn đời. Đây là một khái niệm kinh khủng ngoài sự suy nghĩ của con người. Có cái gì tự nhiên có không? Chỉ có một mình Đức Chúa Trời, tự ngài có và ngài tồn tại đến muôn đời. Chúng ta nói đến danh cha, nhưng mà quý vị anh em chị em sẽ thấy là đây là cái khái niệm rất là kỳ lạ và kỳ diệu đó, phải không? Quý vị thử tưởng tượng bây giờ nếu mà mình không có cái tên nữa, bây giờ không ai có tên nữa, thì mình làm sao? Thì mình làm sao để mình nói chuyện với nhau? Là cái ông có cà vạt đỏ, cái bà cái áo xanh. Thật ra cái đó nó cũng là cái tên, nhưng mà rất là khó khăn cho chúng ta. Cái tên nó rất là thiết yếu, không? Không tên thì không thể nào sinh hoạt được, không tên không thể nào làm gì được hết á. Đi học không phải biết tên, từ ngữ hả? Từ ngữ là cái tên. Giờ một sinh viên nó đi học biology mà không có tên, không những cái thứ ở trong đó, vi trùng, vi khuẩn mà không có tên, chúng ta làm sao mà dạy? Không có giáo dục, không có tên là không có giáo dục, không có communication, không có gì hết đó. Cho nên quý vị thấy cái tên đó, nó quan trọng như vậy đó. Chúng ta cần phải nghĩ đến cái tên của Đức Chúa Trời, nó còn quan trọng mất gấp vài triệu hơn như thế. Cho nên danh cha rất là quan trọng, danh cha phải được tôn thánh. Nước cha được đến, vương quốc của cha được thiết lập, được mở rộng. Nói đến vương quốc là phải nói đến pháp chế. Luật pháp của nước cha được áp dụng, được thi hành trên cuộc đời của con và trên vô số cuộc đời hư hỏng, hoang đản khác. Con đang xây dựng nước cha bằng cách cẩn thận tuân giữ luật pháp hay là đang vi phạm? Đang sống hoang đàng ngoài pháp luật của vương quốc Đức Chúa Trời? Khi chúng ta tôn kính danh cha thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ sống ngay lành trong khuôn khổ của luật pháp nước trời, đem hòa bình ổn định trong cuộc sống tin kính Chúa ở trong gia đình, trong hội thánh và trong cộng đồng. Ý cha được nên ở đất như trời. Con có biết ý cha không? Làm sao chúng ta có thể biết ý cha, biết danh cha, biết luật pháp nước cha? Tất nhiên thì phải biết ý cha. Chúng ta không biết ý cha là tại vì chúng ta không biết danh cha, không biết luật pháp của nước cha. Có nhiều người nói làm sao mà muốn để biết ý muốn Chúa? Và câu trả lời rất là đơn giản và rất là khó, đó là đọc Kinh Thánh thì sẽ biết ý muốn Chúa. Đó là câu trả lời như là không câu trả lời, nhưng mà thật sự đó là câu trả lời duy nhất. Nếu chúng ta không đọc lời Chúa, chúng ta sẽ không biết ý Chúa. Và nếu chúng ta cầu nguyện mà không đúng ý Chúa thì Chúa có cho ban cho chúng ta? Nếu mà chúng ta nài nỉ mà Chúa đến cuối cùng Chúa bắt buộc Chúa phải ban cho chúng ta đó, thì cái đó là cái tai họa. Cho nên chúng ta muốn cầu nguyện đúng ý cha thì chúng ta phải biết ý cha. Và đây Chúa bảo rằng, Chúa Giêsu dạy rằng ý cha được nên ở đất cũng như ở trời. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho ý muốn Chúa được thành tựu ở đất, nhưng mà kỳ diệu hơn là thành tựu trên trời. Chúa ở đâu quý vị? Chúa trên trời không? Mà Chúa cần chúng ta cầu nguyện. Quý vị thấy cái vị trí nghĩa là quá quan trọng của sự cầu nguyện không? Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho chuyện của ngài. Quý vị thấy chúng ta, Chúa tôn trọng chúng ta đến cái độ như vậy cho chúng ta được tham gia vào cái tâm sự cầu nguyện. Mà nhiều khi chúng ta cầu nguyện cách rất là mơ màng, mơ hồ, mơ mộng, không có một cái ý nghĩa gì cả. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Tôi khi tôi nói về cái câu bài cầu nguyện chung này, đến cái câu này mà trong các cái lớp hướng dẫn những cái tân tín hữu, tôi thường hỏi cho họ là tại sao mà Chúa bảo cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày mà không phải là đủ tuần hay là đủ tháng hay là đủ năm? Chúa rất là khôn ngoan. Nếu mà Chúa bảo rằng xin cho chúng con năm nay đồ ăn đủ năm, thì năm sau mình mới đến hả? Năm sau mình mới đến, lâu quá. Cho nên Chúa bảo rằng đồ ăn đủ ngày thôi để làm chi? Thì ngày mai đến lại, đến để làm gì? Tương giao, cầu nguyện là tương giao. Chúa muốn mình đến với Chúa. Cho nên Chúa không có lỗi, Chúa bảo rằng xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày thôi. Để chúng ta có thể thường xuyên đến với Chúa. Hết đồ ăn rồi thì phải đến lại được không? Nhưng bây giờ nó mới đến cái khúc gay go nhất. Gay go nhất trong cái bài cầu nguyện này. Quý vị đoán đi. Quý vị thuộc được không? Thuộc cái bài cầu nguyện chung rồi. Thì đến cái gay go này là cái gì quý vị? Xin tha tội cho chúng con. Hết. Không. Thôi còn bằng cái gì nữa? Cũng như chúng con tha tội kẻ phạm nghịch, phạm tội nghịch cùng chúng con. Đây là cái lời cầu nguyện rất là khó, nhưng mà Chúa còn nhấn mạnh hơn ở cái điểm này bằng những câu kế tiếp. Đó là câu 14, câu 15. Quý vị có cái bài cầu nguyện đó thì xin quý vị mở ra khúc Kinh Thánh đó, thì chúng ta xin mở ra trong Matthew đoạn 6 đó. Và quý vị sẽ thấy cái câu 15, 14, 15 nó nói cái gì. Tôi sẽ đọc cho quý vị. Sau khi Chúa dạy rằng xin chớ để chúng tôi xin tha tội lỗi cho chúng tôi cũng như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi, rồi thì câu 14, câu 15 nói sao? Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng tha thứ cho các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho người, cho các ngươi. Thế là nhấn mạnh thêm nữa về cái chuyện chúng ta phải tha lỗi cho người khác. Và đây chính là cái lý do khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta không được nhận. Khi chúng ta không tha lỗi thì Chúa nói ở đây là Chúa cũng không tha lỗi cho chúng ta. Và đây là cái lý do chính khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhận. Và khi lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhận thì chúng ta không cầu nguyện nữa. Chúng ta cầu nguyện thiếu lệ, cầu nguyện qua loa, cầu nguyện cho xong chuyện. Tại sao tôi nói rằng đây là cái lý do khiến cho Chúa không nhận lời cầu nguyện của chúng ta? Khi chúng ta không tha lỗi cho người khác. Tại vì khi chúng ta không tha lỗi cho người khác thì Chúa sẽ không tha lỗi cho chúng ta. Và khi Chúa không tha lỗi cho chúng ta thì chúng ta không phải là một người công chính ở trước mặt Chúa. Ở trong Gia Cơ đoạn 6, đoạn 5, câu 16, câu 17. Đây là khúc Kinh Thánh rất là quen thuộc đối với chúng ta, phải không? Gia Cơ đoạn 5, 16, 17. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì trời không mưa xuống đất trong 3 năm dưới, và người cầu nguyện lại trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Cầu xưng tội cùng nhau và cầu nguyện với nhau hầu cho anh em được lành lịch, có nghĩa là khi chúng ta xưng tội với Chúa với nhau thì Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúa kể chúng ta là những người công chính, người công chính lấy lòng cầu nguyện, lấy lòng sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Và cái hình ảnh hay là cái mẫu để đưa ra cho chúng ta biết cái lời cầu nguyện của cái người được Chúa nhận đó là ai? Là tiên tri Eli. Mà tại đây Gia Cơ nói về tiên tri Eli như thế nào? Eli vốn là người thánh, vốn Eli vốn là bậc thánh hơn chúng ta, phải không? Không, Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Cho nên mình đừng nói là mình yếu đuối mình không cầu nguyện được. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, nhưng vì Eli được tha thứ, được Đức Chúa Trời kể là người công chính, cho nên lời cầu nguyện của người công chính thật có linh nghiệm nhiều. Xin Chúa giúp chúng ta có cái nhìn mới đối với sự cầu nguyện, để chúng ta có thể nói với Đức Chúa Trời, thưa với Đức Chúa Trời là Cha, và qua đó thì cái mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta là con, sẽ được thắt chặt mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện, qua cái mối tương giao hàng ngày. Cũng mà anh em chị em có thể vào phòng riêng đóng cửa lại bất cứ lúc nào, vào phòng riêng đóng cửa lại bất cứ lúc nào, đang lái xe, đang ở giữa đám đông, đang làm bất cứ công việc gì, chúng ta cũng có thể vào phòng riêng đóng cửa lại. Đóng cửa, có nhiều người vào phòng riêng đóng cửa lại nhưng mà không đóng cửa cái tâm trí. Cho nên trong cái giờ cầu nguyện đó thì sẽ tính rằng đi chợ mua cái gì, làm cái gì, rồi sau đó làm gì. Nói ra mình cầu nguyện lắp nhát rồi thôi, chứ trong đầu của mình nó mở toang cùng luôn tà la, các thứ nó tràn vào trong này. Làm sao chúng ta có thể đóng chặt cái tâm trí, cái căn phòng riêng chỉ có mình và Chúa mà thôi, mình và Chúa mà thôi, thì đó mới thực sự là đóng cửa vào phòng, đóng cửa. Cho nên quý vị có thể đóng cửa theo cái lối đó bất cứ lúc nào, và càng có những cái thì giờ riêng tư với Chúa, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Tôi mong rằng quý bạn nhanh chóng sẽ nhìn lại cái đời sống cùng người của mình, và qua ánh sáng của lời Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta tương giao với Chúa một cách mới này. Abba, Cha, Chúa ơi xin cứu con, Chúa ơi xin giúp con. Đó là một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện như là tiếng khóc của đứa bé vậy đó. Nó không cần phải nói gì dài dòng. Một người mẹ có đứa con nhỏ, nó chạy xuống bếp, rồi tự nhiên nghe một tiếng khóc. Người mẹ có đi mở bật tivi lên coi, chạy ngay tức khắc hiểu được cái tiếng khóc đó. Chúa cần chúng ta khóc với Chúa ở trong chỗ riêng tư đó, và xin mong quý bóng bài nha anh chị em hãy thay đổi cái nhìn đối với đời sống cầu nguyện của mình. Không cần phải văn hoa đâu. Tôi biết là có nhiều người không thể nào cầu nguyện chết hội thánh được, không thể nào cầu nguyện hay như là một sư bạch được, nhưng quý vị có thể có những tiếng khóc, có những tiếng kêu mà nó sẽ nối kết với quý vị nhiều hơn là một bài diễn thuyết 15 phút. Xin Chúa giúp chúng ta có cái nhìn mới trong ngày Father's Day, và Đức Chúa Trời thực sự là Cha của chúng ta.